Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 33 với đề tài Lắng nghe Chúa Giê-xu cách người ta nghe, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 4 từ câu 3 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 4 từ câu 3 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên vì bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, làm cho nghẹt ngồi và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả, lớn lên và nảy nở ra. Một hạt ra 30, hạt khác 60, hạt khác 100. Ngài lại phán rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Phần triển khai bài học. Ẩn dụ người gieo giống và hạt giống là câu chuyện rất quen thuộc trên khắp thế giới. Đối với Chúa Giê-xu và các sứ đồ của Ngài, đây là thông điệp cực kỳ quan trọng. Trong các sách Phúc Âm, độ dài dành cho ẩn dụ này nhiều hơn bất kỳ ẩn dụ nào khác. Chúa Giê-xu không giải thích ngay, mà giải thích ẩn dụ này vào một lúc khác. Hơn nữa, dường như Ngài nói rằng, ẩn dụ duy nhất này là chìa khóa để hiểu mọi ẩn dụ khác. Ngài hỏi các môn đồ trong Mát, chương 4, câu 13, các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Ẩn dụ này hết sức quan trọng vì luận đến sự rao giảng lời Đức Chúa Trời, hoạt động mà Chúa Giê-xu luôn xem là trọng tâm cho chính chức vụ của Ngài và của các môn đồ. Ngài giải thích rằng hạt giống là lời Đức Chúa Trời, người gieo giống là những sứ giả của Đức Chúa Trời đang rao giảng lời Ngài. Rao giảng chính là cách để bày tỏ huyền nhiệm của nước Đức Chúa Trời và là cách tiết lộ sự mầu nhiệm trong mục đích của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta rao giảng phúc âm của Chúa Giê-xu, thì phép lạ của sự bày tỏ sẽ đến với người nghe. Vì vậy, rao giảng lời Chúa là trọng tâm cho mục đích của Đức Chúa Trời và công tác cứu rỗi của Ngài. Và nghe lời Chúa là điều vô cùng quan trọng. Bởi đức tin đến bởi sự người ta nghe mà người ta nghe khi lời của Đấng Cứu Thế được rao giảng. Roma chương 10 câu 17. Khi kể cho môn đồ về các loại đất khác nhau mà hạt giống đã rơi xuống, Chúa Giê-xu đang giúp chúng ta hiểu điều gì xảy ra khi lời Chúa được rao giảng. Vì sao có các đáp ứng với lời Chúa khác nhau như vậy? Hơn thế nữa, Ngài cũng muốn chúng ta tự hỏi, tôi đang thuộc loại đất nào và tôi tiếp nhận hạt giống lời Chúa như thế nào? Bên lối đi, dọc theo con đường đã bị giẫm đạp, đất bị nén cứng, hạt giống không tìm được lối vào, chẳng khác nào cố trồng cây trên bê tông vậy. Hạt giống cứ nằm đó trên bề mặt, bị phơi ra và chẳng mấy chốc, chim trời đến ăn hết. Chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa, chẳng lớn lên và chẳng có mùa gặt. Chúa Giê-xu nói, cũng có những người như thế. Họ chẳng bao giờ để lời Chúa đi vào trong trí và trong lòng mình. Họ cứ đóng kín với lời Chúa, chẳng mấy chốc ma quỷ loại bỏ hết mọi dấu vết của lời Chúa và họ hầu như chẳng hề suy nghĩ chút nào đến lời Ngài. Chúa Giê-xu nói tiếp, một số hạt giống rơi vào đất đá sỏi, chỉ có một lớp đất mỏng phía trên, rồi đến cả một lớp đá dày. Hạt giống rơi trên đất ngay lập tức đã thấy mọc lên xanh rồi, nhưng không được lâu, chẳng mấy chốc mặt trời lên cao, những mầm nhỏ bé kia héo ngay. Nan đề của nó là không có chiều sâu của lớp đất, do đó không có được bộ rễ. Chúa Giêsu nói, đây là những người rất sốt sắng khi nghe đạo Chúa. Họ đến nhà thờ, rất vui về đức tin mới. Tuy nhiên, vài tuần sau, không còn thấy họ đâu nữa. Họ vẫn đang sống y như ngày trước, đáp ứng và sự tăng trưởng chỉ ở ngoài bề mặt. Chưa từng có điều gì đi sâu vào, và khi thấy làm môn đồ Chúa Giêsu phải trả một giá nào đó, hoặc khi có người phản đối vì có niềm tin thì họ không chịu đựng được nữa. Đời sống môn đồ của họ nông cạn và ngắn ngủi. Rồi có những hạt giống rơi giữa bụi gai, cũng có vẻ đầy hứa hẹn, nhưng lớp đất này đã chứa nhiều hạt giống khác. Chúng bắt đầu đâm rễ và lớn lên cùng với hạt giống tốt của đạo Chúa, dành hết không khí và ánh sáng, chất bổ dưỡng, làm ngạt ngòi hạt giống của đạo Chúa, đến nỗi không bao giờ trưởng thành đủ để kết quả. Chúa Giêsu không để chúng ta hoang mang, không biết những gai gốc này là gì, ít nhất cũng là một số loại, như là sự lo lắng về đời này, mê đắm về giàu sang, tham muốn những điều khác nữa. Có người lạc khỏi cuộc đua cơ đốc vì đang tràn ngập lo lắng. Họ mãi lo lắng về những chuyện sẽ xảy đến cho họ, đến nỗi mọi điều khác trong đời sống đều bị ảnh hưởng tệ hại, sự lớn lên trong Chúa của họ bị cản trở. Đối với người khác, yếu tố gây sao nhãng chính là vẻ lừa dối của sự giàu có. Người ta đuổi theo bóng ma chơi của tiền của, tin đó là bí quyết của hạnh phúc, và vì vậy, để có được nhiều tiền, họ đã thỏa hiệp lương tâm, đối xử bất công, tồi tệ với người khác, họ quên mất Chúa. Những tham muốn khác cũng có thể cản trở nếp sống cơ đốc. Chúng ta bị đùa vào cuộc chiến quyết liệt của chủ nghĩa tiêu dùng. Ai cũng muốn phải có thứ người khác có, những mặt hàng mới nhất vừa thấy trên quảng cáo. Chúng ta bận thâu gom của cải và bảo quản chúng, đến nỗi đời sống thuộc linh không còn cơ hội lớn lên. Rồi có lớp đất tốt, lớp đất màu mỡ là lớp đất vui mừng đón nhận. Hạt giống đạo vừa rơi xuống liền bắt đầu mọc lên. Nó lớn nhanh, phát triển và tăng trưởng cách mạnh mẽ. Kết quả gấp 30 lần, vượt quá sức mong đợi của mọi người. Thậm chí gấp đến 60, 100 lần. Họ là ai? Chúa Giêsu nói, họ là những người nghe lời Chúa và tiếp nhận vào lòng. Họ để cho lời ấy đâm rễ thật sâu và không chịu để bất kỳ điều gì làm nghẹt ngòi đạo ấy. Giờ đây, hãy nhớ lời Chúa Giêsu phán lúc kết thúc ẩn dụ. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ngài lại nói tiếp, hãy cẩn thận về điều mình nghe. Cứ như thể Ngài đang phán, các con đã có năng lực để tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Giờ đây, hãy sử dụng khả năng ấy. Và một lần nữa, các con phải chịu trách nhiệm về cách mình đối xử với lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, hãy cẩn thận. Điều đó gợi ý rằng, bất luận đang ở trong loại đất nào đi nữa, chúng ta vẫn không bị nhốt chặt vào loại đất đó. Mọi sự đều có thể thay đổi. Với lòng ăn năn thật, chúng ta có thể cày lại lớp đất bị chai cứng, loại bỏ những đá sỏi và thậm chí còn nhổ cả gai gốc. Chúa có thể biến vùng đất kém hứa hẹn nhất trở nên đất tốt, thành khu vườn màu mỡ cho Chúa. Vì vậy, hãy cẩn thận về cách chúng ta nghe khi lời Chúa đến với mình và hãy cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, xin giúp con chuẩn bị đất. Lạy Chúa, xin hãy thay đổi lòng con và khiến lòng con chịu tiếp nhận lời Ngài. Nhưng đây không chỉ là ẩn dụ chỉ dành cho người nghe lời Chúa, mà còn là sứ điệp dành cho người rao truyền đạo Chúa nữa. Đây là những lời nói của Chúa Giêsu nhằm khích lệ và cổ vũ những ai ra đi chia sẻ tin lành cho người khác. Có lẽ có những lần khiến chúng ta thất vọng, giống như một số người ở thành Athens đã từng cười và chế giễu khi nghe Phaolô giảng trên đồi Areopa. Cũng có người làm ra vẻ như đang chăm chú lắng nghe chúng ta nói, gật đầu đầy vẻ hài lòng và hành động như thể chịu đáp ứng. Nhưng đời sống chẳng hề sinh ra một kết quả nào. Họ nói rằng tuần tới sẽ đi nhà thờ, nhưng luôn luôn có điều gì đó xen vào và họ chẳng bao giờ đi đến nhà thờ được. Cũng có thể họ đã thực sự đến nhà thờ, là thuộc viên, là nhân sự trong hội thánh, nhưng họ cứ ngồi chờ chúng ta chăm sóc hết tuần này đến tuần nọ và chúng ta cứ tiếp tục đưa lời Chúa đến cho họ. Dường như có những thế lực rất mạnh mẽ trong đời sống của những người này đến nỗi hủy tất cả ảnh hưởng của lời Chúa. Có thể họ đang lo lắng theo đuổi sự giàu có và 1001 điều làm họ sao nhãng niềm tin nơi Chúa. Chúng ta đau đớn khi chứng kiến những điều ấy đang bóp nghẹt lời Đức Chúa Trời trong đời sống họ. Rất dễ nản lòng khi rao giảng lời Chúa mà thấy đa số người nghe thay đổi rất ít. Nhưng tạ ơn Chúa vì câu chuyện không hề dừng ở đây. Một trong những chủ đề lớn của ẩn dụ này là khi người gieo giống ra đi để gieo, luôn luôn có một số hạt giống rơi trên đất tốt. Một số hạt giống ấy sinh ra mùa gặt bội thu và một số tạo nên mùa gặt phi thường. Số người đáp ứng hầu như vượt ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, làm cho chúng ta tuôn tràn giọt lệ vui mừng. Đó là tin vui cho những người rao giảng lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa không bao trong chương trình tiếp theo, mà luôn đem theo kết quả khi chúng ta giảng tin lành. Có lẽ có người nhún vai coi thường, có người tỏ ra hời hợt, có người tiếp nhận xong rồi chấm dứt luôn. Có thể có những người như vậy, nhưng vẫn còn có những người nghe đạo rồi tiếp nhận, giữ trong lòng và kết quả. Sẽ có một vài tấm lòng thay đổi, một số đời sống hiến dâng lên Chúa và một số người nở hoa như những con cái tươi đẹp của Đức Chúa Trời. Đừng nản chí, cứ bền lòng giảng đạo, tiếp tục cầu xin Thánh Linh chúc phước cho đạo của Ngài. Chúng ta biết dẫu thế nào đi nữa, một số trong những hạt giống ấy sẽ luôn rơi nhầm đất tốt. Vậy hỡi anh chị em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 58. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, có những bằng chứng nào cho thấy ẩn dụ này mang ý nghĩa trọng tâm đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu và môn đồ Ngài? Câu hỏi thứ hai, thử đánh giá đời sống bạn theo chất lượng đất đối với lời Chúa. Câu hỏi thứ ba, chúng ta có thể làm gì nếu mình mãi đến nay vẫn là lớp đất không sinh kết quả? Câu hỏi thứ tư, ở đây có niềm khích lệ lớn nào cho mọi người đang rao giảng tin lành? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 4, từ câu 3 đến câu 9, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 34 với đề tài Nghe Chúa Giê-xu, lòng người trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Người kia ra đi gieo giống, có hạt rơi bên về đường. Dạy ai đi ngang dăm na, tiếng trời bay xuống ta. Trong nơi gai góc, giống người đã nghe lời truyền, lòng ham mê theo nhân thế nên lời kia héo khô đi. Ra đi gieo giống, có hạt rơi bên về đường. Dạy ai đi ngang dăm na, chim trời bay xuống tha đi.